Thiên Chúa hiện ra với ông Gideon và hướng dẫn ông trong cuộc chiến chống các thù địch của dân Do Thái. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu các vụ hiện ra trong Thánh Kinh Cựu Ước, bắt đầu với tổ phụ Abraham và ông Môsê. Tuy nhiên Thiên Chúa cũng hiện ra với các thủ lãnh nữa. Sau khi từ Ai Cập vào đất hứa, dân Do Thái vẫn theo chế độ chi tộc riêng rẽ trong một thời gian lâu. Mỗi chi tộc dưới sự lãnh đạo của các bô lão và các thủ lãnh được Thiên Chúa chọn để giải thoát dân khỏi sự áp bức và đánh phá của các dân tộc thù nghịch chung quanh. Trong số các thủ lãnh, Thiên Chúa đã hiện ra với ông Gideon và chọn ông làm người lãnh đạo đánh nhau với dân Madian. Chương 6 sách Thủ Lãnh kể rằng, trong 7 năm liền, người Madian đã ức hiếp dân Do Thái, khiến họ phải thiết lập những khu an toàn trong các vùng núi, những hang động hốc đá. Dân Madian đóng trại quanh họ và tàn phá hoa màu, đất đai của họ, không để sót lại gì, cho dù là gia súc hay bò lừa cũng vậy. Chúng tràn vào tàn phá xứ sở, khiến cho người Israel hoàn toàn kiệt quệ. Khi dân Do Thái kêu lên Gia-vê, thì Ngài sai một ngôn sứ đến nói với họ, Gia-vê Thiên Chúa của Israel phán thế này, chính ta đã đưa các ngươi lên khỏi Ai Cập, đã kéo các ngươi ra khỏi nhà nô lệ, đã giải thoát các ngươi khỏi tay Ai Cập, khỏi tay mọi kẻ áp bức các ngươi, và đã đuổi chúng cho khuất mắt các ngươi, đã ban cho các ngươi đất đai của chúng. Và ta đã phán với các ngươi, ta là Gia-vê, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được kính sợ các thần của người Emori khi các ngươi cư ngụ trên đất của chúng, nhưng các ngươi đã không nghe tiếng ta. Tiếp đến chương 6 trình thuật cuộc hiện ra của Gia-vê với ông Gideon. Như trong nhiều văn bản khác, ở đây thần sứ của Gia-vê cũng chính là Gia-vê. Bằng chứng là sau đó văn bản viết, bây giờ Gia-vê quay lại nhìn ông và nói. Vậy thần sứ của Gia-vê đến và ngồi dưới cây tùng ở Opra. Cây này là của ông Joad thuộc gia đình Aviezer. Con ông là Gideon bây giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người Madian. Thần sứ Gia-vê hiện ra với ông và nói, chào chiến sĩ can trường. Gia-vê ở với ông. Ông Gideon đáp, ôi thưa ngài, nếu Gia-vê ở với chúng tôi thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng chẳng phải Gia-vê đã đưa chúng ta lên khỏi Ai Cập sao? Thế mà bây giờ Gia-vê đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Madian. Bây giờ Gia-vê quay lại nhìn ông và nói, hãy mạnh bạo lên đường cứu Israel khỏi tay quân Madian. Không phải chính ta sai ngươi sao? Nhưng ông đáp, ôi thưa ngài, con lấy gì mà cứu Israel? Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-nát-xê, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con. Gia-vê phán với ông, ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Madian như đánh có một người. Ông thưa, nếu ngài thương con thì xin cho con một dấu chứng tỏ ngài đang nói với con. Xin ngài đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan ngài. Người phán, ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về. Đây là một trong các nét đẹp nhất của các ơn gọi. Thiên Chúa luôn luôn chọn kẻ thấp bé, vô nghĩa và bất lực nhất trước mắt loài người. Ngài không nhìn và lựa chọn theo nhãn quan của con người trần gian. Đó là điều Ngài sẽ làm đối với cậu bé David, con út trong gia đình ông Jesse, không cao lớn, khỏe mạnh, đẹp trai như các anh. Ông Gideon đi bắt một con dê non làm thịt và lấy hai thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Thịt thì ông để trong một cái rổ, còn nước cốt thì đựng trong một cái thố. Rồi ông mang đến cho người ở dưới cây tùng. Khi ông đến gần, thì thần sứ Thiên Chúa nói với ông, hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá này và rưới nước cốt lên. Ông đã làm như thế. Thần sứ của Gia-vê giơ đầu gậy đang cầm trong tay đụng vào thịt và bánh không men. Lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Thần sứ Gia-vê biến khỏi mắt ông. Ông Gideon thấy đó chính là thần sứ Gia-vê. Ông Gideon nói, chết tôi rồi, lạy Gia-vê là chúa của tôi, vì tôi đã thấy thần sứ Gia-vê nhãn tiền. Nhưng Gia-vê phán với ông, bình an cho ngươi, đừng sợ, ngươi không chết đâu. Tại đó ông Gideon xây một bàn thờ kính Gia-vê, và ông gọi nơi ấy là Gia-vê bình an. Cho đến ngày nay, bàn thờ ấy vẫn còn tại Opra, đất của gia đình Abiezer. Và trong cuộc sống của mình, ông Gideon cũng có các tương quan thân tình với Thiên Chúa và được Ngài hướng dẫn từng bước và cho biết những gì ông phải làm. Một đêm kia, Giave phán bảo ông, hãy lấy con bò mộng của cha ngươi, con bò 7 tuổi, rồi phá hủy bàn thờ Ba-an của cha ngươi và chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ngươi sẽ xây bàn thờ kính Giave Thiên Chúa ngươi trên đỉnh của nơi kiên cố này, sắp xếp sao cho gọn ghẽ. Ngươi sẽ lấy con bò và dâng làm lễ toàn thiêu với gỗ cây cột thần ngươi đã chặt. Vậy ông Gít-ôn mang theo 10 người đầy tớ và làm như Gia-vê đã nói với ông. Tuy nhiên, vì sợ người nhà của cha mình và những người trong thành, ông không dám làm ban ngày nên đã làm ban đêm. Sáng hôm sau, khi những người trong thành thức dậy, thì kìa, bàn thờ Ba-an đã bị triệt hạ, cây cột thần cạnh đó đã bị chặt, và con bò mộng thứ hai đã được dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ mới xây. Họ nói với nhau, ai đã làm chuyện này thế? Rồi họ điều tra và tìm hiểu, thì ra là ông Gít-ôn, con ông Gioát, đã làm chuyện đó. Dân thành liền nói với ông Gioát, đưa con ông ra đây, nó phải chết, vì nó đã triệt hạ bàn thờ Ba-an và đã chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ông Gioát nói với tất cả mọi người đứng trước mặt ông, các anh bênh quyền lợi của Ba-an ư? Hay là các anh tính cứu thần đó? Kẻ nào bênh quyền lợi Ba-an sẽ phải chết trước khi trời rạng sáng. Nếu Ba-an là thần, thì Ba-an cứ tự biện hộ. Gít-ôn đã phá bàn thờ của Ba-an đó. Ngày hôm ấy, người ta gọi ông Gít-ôn là Giê-rúp-ba-an mà rằng, xin Ba-an đối phó với hắn vì hắn đã triệt hạ bàn thờ của người. Vì dân Do Thái đã phạm tội bỏ Gia-vê Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ thần Ba-an của dân ngoại, nên Thiên Chúa mới để cho người Ma-đi-an ức hiếp họ. Và nhiệm vụ đầu tiên Thiên Chúa sai Gít-ôn làm đó là triệt hạ bàn thờ, tôn kính thần Ba-an. Tất cả các người Ma-đi-an, người Amalek và người phương Đông đều nhất tề tập hợp. Họ băng qua sông và đóng trại tại đồng bằng Israel. Ông Gít-ôn được đầy thần khí của Gia-vê. Ông rút tù và người Avi-a-ze quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu mọi người trong chi tộc Mơ-nát-xê và họ quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu mọi người trong chi tộc A-xe, Zê-vu-lun và Naphtali. Họ cũng đều tiến lên đón ông. Và Thiên Chúa đã làm phép lạ như ông xin để củng cố ông trong sứ mệnh bênh vực quyền lợi của dân Do Thái và đem họ trở về với Ngài. Ông Gít-ôn thưa với Thiên Chúa, nếu đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán, thì này đây, con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa. Nếu chỉ có xương trên lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán. Và đã xảy ra như vậy. Sáng hôm sau ông dậy sớm, bóp mớ lông cừu, vắt cho xương chảy ra đầy một chén nước. Ông Gít-ôn lại thưa với Thiên Chúa, xin Ngài đừng thịnh nộ với con, để con được nói một lần nữa. Xin cho con được trắc nghiệm bằng lông cừu một lần nữa thôi. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm xương. Đêm ấy Thiên Chúa đã làm như vậy. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm xương. Ông Gít-ôn giao chiến bên tây ngạn sông Giô-đan. Trong cái luật lý ngược đời, Thiên Chúa chỉ muốn dùng một số người hết sức nhỏ để đối đầu với quân Ma-đi-an, nên Ngài ra lệnh cho ông Gít-ôn nói với dân, ai sợ hãi thì hãy rút lui. Đã có 20.000 người rút lui, còn lại 10.000. Thiên Chúa thấy vẫn còn đông quá, nên Ngài thử họ bằng cách cho xuống sông uống nước. Tất cả những ai quỳ xuống và lấy lưỡi tớp nước đều bị loại bỏ. Chỉ có 300 người dùng tay vốc nước mà uống được chọn. Bấy giờ ông Gít-ôn chia 300 người thành 3 cánh quân, trao vào tay mọi người tù và, vò rỗng, có đuốc bên trong. Ông bảo họ, hãy nhìn và làm theo tôi. Khi tới đầu trại, tôi làm gì thì các anh cứ làm theo. Tôi sẽ rút tù và cùng một lúc với tất cả những người đi với tôi. Bấy giờ các anh cũng rút tù và khắp quanh trại và cùng hô, vì Gia-vê, vì Gít-ôn. Ông Gít-ôn cùng với 100 người theo ông đi tới đầu trại vào đầu canh 2, lúc vừa thay người canh. Họ rút tù và, đồng thời đập bể những chiếc vò đang cầm trong tay. Bây giờ cả 3 cánh quân đều rút tù và, đập bể vò, tay trái nắm chắc đuốc, tay phải cầm tù và rút lên, rồi họ cùng hô, vì Giave, vì Gideon vung kiếm lên. Chung quanh trại ai nấy đứng yên tại chỗ. Cả trại tán loạn, la ó và chạy trốn. Trong lúc 300 người rút tù và, thì Giave làm cho mỗi người trong khắp trại quay gươm giết bạn mình. Cả doanh trại đều trốn chạy về phía Serera cho đến Beth Hashita bên bờ suối Aven Mekhola đối diện với Tabbath.